Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ và Việt Hà xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Hai, ngày 18 tháng 7 năm 2016, đây là chương trình phát thanh buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình của Đài Á Châu Tự Do chúng tôi cũng xin được gửi đến quý vị trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay của chúng tôi có các bài đáng chú ý sau đây. Nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long bỏ ruộng vườn lên thành phố kiếm sống. Các blogger Việt Nam nói gì về phán quyết của Tòa Thường trực Trọng tài Quốc tế trong vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc vào tuần trước? Đại diện tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế nhận định tình hình nhân quyền Việt Nam ngày càng tồi tệ tiếp theo sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama đến Việt Nam vừa qua. Phần cuối chương trình, chúng tôi có bài tìm hiểu về chiến dịch giữ cho Hà Nội xanh được phát động bởi một người nước ngoài sinh sống ở Hà Nội. Đó là các tin bài đáng chú ý mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình phát thanh tối nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết.
Diễm Thi và Hòa Ái gửi đến quý thính giả bản tin tối nay, thưa quý vị, tình hình môi trường tại Việt Nam ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng do xả thải trực tiếp các chất độc hại chưa được xử lý, và công tác quản lý còn yếu kém, nên không chỉ các đô thị khu công nghiệp mà các vùng nông thôn cũng bị ô nhiễm môi trường. Đây là nhận định của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trong hội nghị sơ kết 6 tháng của Bộ Tài nguyên Môi trường. Ông Trịnh Đình Dũng phát biểu rằng, việc xả thải trực tiếp các chất độc hại chưa được xử lý, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe của người dân, cũng như tạo ra bức xúc trong xã hội. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu rà soát lại các chính sách pháp luật về môi trường để kiểm soát chặt chẽ sự tác động môi trường của các dự án, đồng thời chỉ cấp phép hoạt động cho các công ty xử lý chất thải đảm bảo tiêu chuẩn môi trường. Bên cạnh đó, phải xử lý nghiêm mọi vi phạm, có thể xử lý hình sự nếu cần.
Cũng liên quan Formosa, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo Bộ Tài nguyên Môi trường cầm kiểm soát hoạt động của công ty này theo đúng quy định pháp luật trong thời gian tới. Ngoài ra, Bộ Tài nguyên Môi trường phải nhanh chóng phối hợp với các bộ ngành để thu thập đầy đủ chứng cứ cho việc đánh giá chính xác về tình trạng môi trường biển 4 tỉnh miền Trung và tổ chức họp báo với sự tham gia của các nhà khoa học, kể cả nhà khoa học nước ngoài, để công bố an toàn môi trường biển cho dân chúng biết. Lên tiếng tại hội nghị sơ kết 6 tháng của Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ trưởng Trần Hồng Hà thừa nhận luật pháp về bảo vệ môi trường còn nhiều bất cập và báo cáo đánh giá tác động môi trường mang tính chung chung, đặc biệt là trong vụ Formosa. Xin được nhắc lại, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học Quốc gia, Tiến sĩ Vũ Đức Lợi, cho biết dự kiến cuối tháng 7, Việt Nam sẽ công bố mức độ an toàn của vùng biển 4 tỉnh miền Trung, nơi xảy ra thảm họa cá chết hàng loạt do nhà máy thép Formosa xả thải, có chứa chất độc gây nên.
Đài phát thanh quận Ngũ Hành Sơn ở Đà Nẵng tạm thời ngừng hoạt động trong một tháng kể từ ngày 18 tháng 7 năm 2016 vì bị nhiễu sóng tiếng nước ngoài. Người dân địa phương phản ánh qua diễn đàn quản lý đô thị của thành phố rằng hiện tượng đài truyền thanh của quận Ngũ Hành Sơn bị nhiễu sóng tiếng Trung Quốc xảy ra nhiều lần trong nhiều ngày qua. Phó Chánh văn phòng quận Ngũ Hành Sơn, ông Mai Xuân Thủy cho biết, đã kiểm tra và phát hiện có hiện tượng chèn sóng từ các resort do người Trung Quốc làm chủ đầu tư. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, bà Nguyễn Thị Anh Thư, hôm nay xác nhận với báo giới về thông tin đài truyền thanh của quận bị chèn sóng, nhưng chỉ khẳng định bị nước ngoài chèn sóng chứ không rõ là Trung Quốc hay nước nào. Bà Anh Thư cho biết thêm đài truyền thanh quận Ngũ Hành Sơn tạm thời ngưng hoạt động trong một tháng để nâng cấp thiết bị.
Trong khi đài phát thanh quận Ngũ Hành Sơn ở Đà Nẵng tạm ngừng hoạt động trong một tháng do bị nhiễu sóng tiếng Trung Quốc, thì đài phát thanh và truyền hình Bình Thuận ra thông báo ngưng chiếu bộ phim nhiều tập Tân Bến Thượng Hải của Trung Quốc kể từ 16 tháng 7. Hãng thông tấn Reuters hôm nay loan tải tin như vừa nêu, dẫn lời biên tập viên Thu Thủy của đài phát thanh và truyền hình Bình Thuận rằng vì lý do khách quan liên quan đến các diễn viên của bộ phim Tân Bến Thượng Hải, đã lên tiếng chỉ trích phán quyết của tòa trọng tài thường trực PCA đối với Trung Quốc về vấn đề đường lưỡi bò trên Biển Đông và để thể hiện quan điểm rõ ràng của cơ quan ngôn luận thuộc đảng và nhà nước. Đài phát thanh và truyền hình Bình Thuận tạm ngừng phát sóng bộ phim Tân Bến Thượng Hải. Quyết định này của Đài phát thanh và truyền hình Bình Thuận được dân chúng Việt Nam bày tỏ sự ủng hộ.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, Trung Quốc yêu cầu tàu bè các nước đừng qua lại ở một phần khu vực Biển Đông trong 4 ngày tới, vì hải quân nước này sẽ thực hiện cuộc tập trận trên biển. Thông cáo do Cục Hàng hải Hải Nam đưa ra cho hay, cuộc tập trận sẽ bắt đầu từ ngày mai 19 tháng 7 cho tới ngày 21 tháng 7, địa điểm là vùng biển từ đảo Hải Nam kéo dài đến quần đảo Trường Sa. Thông cáo cũng nói rõ là tàu thuyền, phi cơ không nên qua lại khu vực vừa nói trong thời gian cuộc tập trận diễn ra, nhưng không tiết lộ chi tiết về cuộc tập trận.
Kể từ khi Tòa trọng tài quốc tế ra phán quyết vụ Philippines kiện Trung Quốc, thì đây là cuộc tập trận đầu tiên mà Trung Quốc cho thực hiện ở khu vực Bắc Kinh đang tranh chấp chủ quyền với một số nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Cũng cần nhắc lại, theo phán quyết mà Tòa trọng tài quốc tế đưa ra hôm 12 tháng 7 vừa rồi, Trung Quốc không có cơ sở pháp lý và lịch sử để tự nhận là có chủ quyền ở khu vực thường được gọi là đường lưỡi bò mà Trung Quốc tự vẽ ra, cũng như tự xem đó là ranh giới lãnh hải của họ. Trước khi tòa công bố phán quyết, Hải quân Trung Quốc đã tổ chức tập trận chung quanh Hoàng Sa từ ngày 5 cho đến 11 tháng 7. Khi báo tin về cuộc tập trận này, Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói rằng đây là cuộc tập trận nằm trong kế hoạch được định trước, không liên quan gì đến việc Tòa trọng tài quốc tế ra phán quyết. Cũng cần nói thêm, sau khi phán quyết được công bố, Bắc Kinh ra thông cáo với nội dung không công nhận phán quyết của tòa. Đồng thời, Chủ tịch Nhà nước Tập Cận Bình còn đưa ra lời phát biểu, khẳng định quyết tâm bảo vệ chủ quyền ở Tây Sa và Nam Sa là tên Trung Quốc sử dụng để gọi hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Thông cáo về cuộc tập trận mà Trung Quốc sẽ thực hiện được công bố giữa lúc Tư lệnh Hải quân Hoa Kỳ là Đô đốc John Richardson đang có mặt tại Bắc Kinh để thảo luận với phía đối tác về tình hình Biển Đông và tìm cách tăng cường quan hệ quân sự giữa hai quốc gia. Sáng nay trong phát biểu đưa ra với báo chí, Tư lệnh Hải quân Trung Quốc là Đô đốc Vũ Thắng Lợi cho rằng điều quan trọng nhất là phải xây dựng được niềm tin, tăng cường thảo luận để quân đội Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể làm việc với nhau. Trong khi đó, bài bình luận của Tân Hoa Xã nhắc lại, chuyện từ tháng trước Hoa Kỳ đã đưa hai hàng không mẫu hạm đến vùng biển nằm gần Philippines, cũng như nhiều lần đưa khu trục hạm có tên lửa dẫn đường đi sát những hòn đảo mà Trung Quốc nói là có chủ quyền ở Trường Sa. Theo quan điểm của Hoa Lục, việc làm này của Hoa Kỳ đã tạo thêm căng thẳng ở Biển Đông. Các quan chức Mỹ thì nói đây chỉ là những hoạt động bình thường, thực hiện đúng quyền tự do hàng hải được luật pháp quốc tế tôn trọng.
Liên quan đến quyền tự do hàng hải, một viên chức cao cấp của Quân ủy Trung ương Trung Quốc nói rằng, việc những tàu chiến nước ngoài có mặt tại Biển Đông không chỉ khiến mức độ căng thẳng gia tăng mà còn có thể gây tai họa không thể lường trước được. Trong bản tin gửi từ Bắc Kinh hồi chiều nay, hãng thông tấn Reuters cho hay người đưa ra cảnh báo này là Đô đốc Tôn Kiến Quốc, phụ tá Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Trung Quốc. Bản tin nói thêm phát biểu trước đó được Đô đốc Tôn Kiến Quốc đưa ra trong một cuộc họp kín ở Bắc Kinh hôm thứ Bảy tuần trước.
Vẫn theo Reuters, Đô đốc phụ tá Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Trung Quốc nói rằng có những quốc gia lấy cớ có quyền tự do hàng hải để can dự vào chuyện nội bộ của những nước trong khu vực, và Trung Quốc sẽ không ngồi yên khi thấy quyền lợi của mình bị xâm phạm. Phát biểu đó được xem là nhắm vào Hoa Kỳ, vì Đô đốc Tôn Kiến Quốc từng công khai cho rằng Hoa Kỳ đưa tàu và máy bay đi ngang qua khu vực chủ quyền thuộc về Hoa Lục với mục đích khoa trương sức mạnh, đồng thời còn muốn ép buộc Trung Quốc phải công nhận phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế liên quan đến đơn của chính phủ Philippines kiện Trung Quốc, vi phạm chủ quyền.
Bản tin của hãng thông tấn Reuters cũng viết rằng, theo Đô đốc Tôn Kiến Quốc, Trung Quốc thường xuyên lên tiếng phản đối những nước lấy cớ được quyền tự do hàng hải ở Biển Đông để phô trương sức mạnh quân sự, gọi điều đó có thể dẫn tới tai họa. Trong phiên họp kín ở Bắc Kinh, Đô đốc phụ tá Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Trung Quốc còn nói rằng, trước phán quyết mà Tòa trọng tài thường trực quốc tế mới đưa ra hôm thứ Ba tuần trước, trách nhiệm của quân đội Trung Quốc là phải tăng cường khả năng bảo vệ chủ quyền và quyền lợi của đất nước.
Đầu tháng trước, khi tham dự diễn đàn an ninh châu Á còn được gọi là đối thoại Shangri-La, Đô đốc Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Trung Quốc cũng đưa ra những lời tuyên bố mạnh mẽ, nói rằng Trung Quốc yêu chuộng hòa bình, tôn trọng luật pháp, đòi hỏi các nước khác phải tôn trọng chủ quyền của Hoa Lục và không được quyền đưa ra những lời lẽ hoặc hành động mang tính kể cả. Đô đốc Tôn Kiến Quốc nói không ai có quyền mắng mỏ Trung Quốc, cho rằng mức độ căng thẳng gia tăng ở Biển Đông chỉ vì những hành động gây hấn của một số nước cho quyền lợi riêng tư của những quốc gia đó. Đô đốc Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Trung Quốc nhấn mạnh thêm rằng, Bắc Kinh phản đối mọi hành động của những nước khác khi can dự vào vấn đề Biển Đông, nói thêm Trung Quốc không phải là quốc gia gây trở ngại, nhưng sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn bất kỳ đến từ đâu.
Thưa quý thính giả, hạn hán, sông thiếu phù sa đang khiến nhiều nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long phải bỏ nghề nông lên thành phố kiếm sống. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam có bài tìm hiểu.
Hiện tượng nước các con sông trong đồng bằng sông Cửu Long đổi màu, trở nên trong trẻo và thiếu hẳn phù sa, dòng chảy thường bị khô cạn đã tác động đến đời sống người dân nơi đây. Nạn mất mùa và bỏ ruộng hoang vì hạn mặn một lần nữa biến những cư dân Tây Nam Bộ thành những con chim thiên di trên chính quê hương mình. Hiện tại, số lượng người dân Tây Nam Bộ bỏ quê, bỏ ruộng vườn lên các thành phố lớn làm thuê đang ngày càng tăng cao. Một cán bộ quản lý thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang không muốn nêu tên, chia sẻ.
Cái giá lúa nó bèo quá, cũng than quá trời. Một số người ta cũng đi Bình Dương ra làm công nhân á. Tại vì làm ở đó thì ở đấy không có ăn. Bây giờ nếu mà cơ bám hoài cũng không được cái gì. Thôi không đi Bình Dương, có một số người cũng bỏ đó đi Bình Dương ra làm công nhân này chứ gì đó. Tại vì ra ngoài Bình Dương á, nói chung á là nó nhiều cái công việc để người ta làm, cho nên nó là đa số ngoại thì đâu lao động phổ thông là nhiều. Có những cái công ty như công ty làm ẩu này kia đó, chịu làm tay nghề cần tay nghề cao á thì ta mới tuyển bằng cấp, còn những cái công việc mà ta không cần bằng cấp anh chỉ lao động tay chân thôi thì người ta làm được.
Ông này cho biết thêm là hiện nay số lượng người trong độ tuổi lao động của tỉnh An Giang lên các thành phố lớn làm việc là không thể thống kê được, bởi họ đi có tính thời vụ và bộc phát sau vụ lúa xuân hè vừa qua. Hơn nữa, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long trước đây chưa có thông lệ thống kê số người lao động trong tỉnh đi ra các tỉnh khác để làm thuê. Nhưng ông cũng khẳng định hầu hết những người trong độ tuổi lao động bỏ quê, bỏ vườn, lên phố, chủ yếu làm thuê, làm các công việc đơn giản ở các khu công nghiệp. May mắn lắm thì làm công nhân với mức lương đôi 3 triệu đồng mỗi tháng, không may mắn thì làm phụ hồ, phụ khuân vác và bán vé số. Công việc đắp đổi qua ngày, mặc dù chẳng dư được bao nhiêu đồng để gửi về quê, nhưng họ vẫn chấp nhận đi lên thành phố kiếm cơm cho đỡ một miệng ăn trong gia đình. Bên cạnh đó, số lượng các cô gái trong độ tuổi từ 20 đến 28 lên thành phố để làm các công việc lao động phổ thông, trong đó phụ bán quán cà phê, làm việc ở các tiệm hớt tóc thanh nữ, tiệm massage, nhà hàng và quán nhậu ngày càng tăng mạnh. Không thiếu những trường hợp nữ sinh trung học phổ thông bỏ nhà lên thành phố tìm việc làm và rất dễ bị rơi vào cạm bẫy nơi các thành phố lớn. Một cán bộ tên Huy làm việc ở một trung tâm cung ứng và giới thiệu việc làm thanh niên tại thành phố Sài Gòn chia sẻ.
Mùa này là người ta lên làm phụ hộ, làm hộ xây dựng nữa. Chưa không có tập trung vô khu nào, nó rải đều hết. Huyện Vũng Tàu nè, Long Khánh nè, Bình Phước nè, Bình Dương là nhiều nhất. Tây Ninh ít thôi chứ không có nhiều. Bình Dương chủ yếu là công nhân nhiều nhất, công nhân với xây dựng. Bình Phước thì đi hái điều, không có ổn định. Nói chung là đa phần phổ thông đó thì nó không có ổn định. Không, theo mùa tùy vụ. Còn công nhân thì nó làm ổn định hơn, cũng tầm khoảng 25 đổ lại thì được chứ không cà phê nè, quán cà phê massage là duy nhất từ cỡ 20 tới 28.
Ông Huy cho biết thêm là hầu hết những cô gái trẻ từ các tỉnh miền Tây nếu chọn công việc lao động phổ thông thì đổ về Bình Dương, Đồng Nai là chủ yếu, bởi ở đây họ dễ kiếm được những công việc lao động tuy nặng nhọc nhưng bù vào đó là không đòi hỏi bằng cấp. Ngược lại, những cô lên Sài Gòn, ra Bà Rịa Vũng Tàu, lên Bình Phước, thậm chí ra các thành phố lớn ở miền Trung như Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng, thường theo con đường mát mẻ, nhẹ nhàng nhưng kiếm được nhiều tiền thông qua các quán cà phê, tiệm hớt tóc, tiệm massage. Thường thì phụ nữ miền Tây đi làm nhiều việc và cũng phức tạp hơn so với đàn ông, chủ yếu làm việc nặng. Hiếu, một thanh niên Cà Mau lên thành phố Sài Gòn làm phụ hồ, chia sẻ.
Thì nó cũng bình vậy anh ơi, ngày nào xào ngày nấy á, Huy cũng được, ngày nào xào ngày nấy, không sao. Nói quê ngày cũng được 200 ngàn mà tính ra nó cũng vô đó anh ơi. Tiền nhà trọ rồi, tính ra nhà vô cũng còn được có mấy chục ngàn à. Bây giờ năm nay ta làm lúa cũng dở lắm, ta bỏ đi lên chị phố rồi ta làm. Rồi cái nào nó làm nó bị thắt quá, y nắng hạn nè. Nắng hạn người ta cấy không được. Cấy không được người ta bỏ đất trống gì đó, ta đi lên thầy đi kiếm chỗ này chỗ nọ, nọ ta làm thuê. Ta đâu có làm lúa nhiều, năm nay chắc làm được chắc 2 vụ. Nước mương rồi đó, bơm vô không đó, người nào có tiền thì có máy bơm rồi, bơm câu nước vô. Còn người nào có tiền thì bỏ đó.
Hiếu cho biết thêm là trước khi lên thành phố Sài Gòn làm phụ hồ, anh có chạy xe ôm để kiếm thêm thu nhập nuôi gia đình. Nhưng kinh tế gia đình ngày càng suy sụp, cuối cùng cô vợ bỏ đi, anh nuôi con một mình. Khi đồng ruộng mất mùa, kiếm tiền được hàng ngày từ việc chạy xe ôm không đủ để gia đình anh sinh sống. Anh bỏ nghề xe ôm lên Sài Gòn làm phụ hồ, với mức lương 200.000 đồng mỗi ngày. Sau khi ăn uống, thuê phòng trọ và chi tiêu các khoản tiền điện nước bột giặt, anh chỉ còn dư được chưa tới 70.000 đồng. Nhưng Hiếu cho rằng đây là số tiền lớn đủ để anh gửi về quê nuôi gia đình. Sau này, được chủ thầu tin cậy cho ngủ lại công trình, Hiếu đỡ tốn khoản thuê phòng trọ và thỉnh thoảng được bồi dưỡng thêm vài trăm ngàn đồng. Với Hiếu, đây là sự may mắn lớn không phải ai cũng có được. Khác với Hiếu, Thành, một nông dân ở An Giang, chọn cách ra bến phà bán các loại hàng rong để được gần gia đình, anh chia sẻ.
Mấy ngày xưa mà nước nó đục ngầu thì ra nó cái gì ta làm nó tốt, lúa nó tốt, phải vậy thôi thì sao? Nếu mà không có cần văn hóa học thì thua luôn, thì lượng hồ sa nó rất là ít.
Theo Thành, thời gian gần đây lúa mất mùa, trong khi giá gạo rất thê thảm, đã làm cho người nông dân hầu hết các tỉnh miền Tây điêu đứng, người bỏ nhà đi làm thuê xứ khác ngày càng nhiều. Thậm chí có nhiều nông dân bế tắc phải chọn cách bán thận để kiếm tiền trả nợ. Hơn nữa, anh nhìn thấy mối nguy những cánh đồng chết và hạt gạo đồng bằng sông Cửu Long đang hiện dần ra trước mắt. Bởi với kinh nghiệm của một nông dân nhiều đời bám ruộng, anh hiểu rằng hạt gạo miền Tây Nam Bộ thơm ngon không chỉ riêng nhờ vào nguồn giống mà còn phụ thuộc rất sâu vào thổ nhưỡng, độ màu mỡ của đất. Bây giờ, các con sông trở nên trong xanh và thiếu hẳn phù sa. Điều này sẽ dẫn đến tình trạng đất đai thiếu phù sa, ngày càng cằn cỗi, người nông dân buộc phải bón phân hóa học để cứu lấy năng suất cây lúa. Dung, cô gái người Cần Thơ, lên Sài Gòn làm thuê, hiện nay cô đang phụ bán quán ăn cho một gia đình ở quận Thủ Đức, Sài Gòn, chia sẻ.
Đó là đủ thứ với chị em, lúa gạo cũng thắt, rồi đi biển cũng thắt, thì nói chung thì ăn chúng là khổ, sao? Thì bây giờ kinh tế lại không có, rồi bây giờ dân cũng thiệt nhiều. Mình muốn bán cũng chậm chạp, không như nó trước nữa. Này bán cá bán lớn chặt luôn. Không ép sứa gì đâu, người ta đi. Cái này mà ăn không có tiền, có bạc, người ta cũng có tiền đi ăn. Rồi Sài Gòn thì làm công nhân, làm gì? Tìm đậu không có, rồi không có gì không có. Chính thì chỉ làm công nhân là muốn thôi.
Và một khi nông dân miền Tây Nam Bộ phải phụ thuộc vào phân bón hóa học, thì điều này cũng đồng nghĩa với sự chết đi của vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long một thuở. Thật là khó hình dung viễn cảnh của khu vực đồng bằng sông Cửu Long khi vựa lúa nơi này trở thành chuyện quá khứ. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Sau đây là phần thời gian dành cho tạp chí Điểm Blog do Kính Hòa thực hiện. Tập hợp những bình luận của các blogger trên trang cá nhân, trên các trang mạng xã hội, xung quanh những sự kiện lớn của đất nước. Phần trích lời trực tiếp của các blogger được thực hiện qua giọng đọc của các anh chị em Ban Việt ngữ Đã Châu Tự Do.
Điều không làm mọi người ngạc nhiên là nhiều blogger, nhà báo quan tâm đến chính trị, lên tiếng về phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế trong vụ Philippines kiện Bắc Kinh. Tòa nói rằng cái gọi là chủ quyền lịch sử của Trung Quốc trên Biển Đông không có giá trị. Ngoài ra, Philippines hầu như toàn thắng trên tất cả các điểm mà họ kiện Trung Quốc. Nhà báo Hữu Nguyên viết rằng, với tư cách là một nước lớn có trách nhiệm, Trung Quốc cần được nhìn nhận trong hình ảnh là một người tuân thủ pháp luật, chứ không phải là một kẻ phá luật, cũng như là người đem lại cơ hội giao thương, chứ không phải là những mối đe dọa về an ninh. Nhà nghiên cứu Biển Đông Trương Nhân Tuấn nhận định rằng thái độ của Trung Quốc sắp tới về phán quyết của tòa trọng tài sẽ cho cộng đồng quốc tế thấy tư cách của Trung Quốc có là một cường quốc hay không, có xứng đáng chia sẻ trách nhiệm với một cường quốc khác là Hoa Kỳ hay không. những câu hỏi của ông Trương Nhân Tuấn dường như đã có sẵn câu trả lời. Vì sau khi phán quyết của tòa được đưa ra, lời lẽ phát ngôn của tất cả các cấp lãnh đạo Trung Quốc đều nhất mực cho rằng Biển Đông vốn dĩ thuộc về họ từ lâu đời và họ sẽ không tuân thủ phán quyết và rằng tòa án này chỉ là một trò đùa. Người ta giải thích thái độ này của Trung Quốc không có gì khó khăn vì Trung Quốc được xem như bị mất mặt và là quốc gia bị thiệt nhiều nhất vì bản án, nhưng cũng vì đòi hỏi quá đáng của mình. Blogger Lan Anh nhận xét.
Trung Quốc là nước chịu nhiều bất lợi nhất sau phán quyết này. Điều đó khá dễ hiểu vì họ là nước đưa ra những đòi hỏi chủ quyền phi lý nhất. Nó hầu như chỉ dựa trên sức mạnh và sự ngang ngược chứ không dựa trên bất cứ một căn cứ phù hợp đạo lý nào. Phán quyết của PCA có lẽ sẽ không làm giảm sự hung hăng của Trung Quốc trong ngắn hạn, thậm chí trung hạn, nhưng nó đánh dấu sự thất bại chiến lược của Trung Quốc và nước này sớm muộn sẽ phải tái định hình lại chính sách của mình. Mỹ và phương Tây sẽ có những bước tiến dài trên Biển Đông vì hành lang pháp lý giờ đây đã rõ ràng hơn cho các hoạt động của họ. Và bài học nước Nga tại Crimea cho thấy, phát động một cuộc chiến xâm lăng thì dễ, thậm chí đạt được quyền chiếm hữu cũng không phải quá khó khăn với các cường quốc, nhưng rút chân ra khỏi nó và khắc phục các hậu quả lâu dài là điều không hề dễ dàng, nhất là trên Biển Đông, có nhiều nước tham gia và không thiếu gì quốc gia cứng cổ.
Một nguyên nhân khác cũng có thể được dùng để giải thích hành động bất tuân luật pháp quốc tế của Trung Quốc là tòa trọng tài, cũng giống như nhiều định chế quốc tế khác, không có phương tiện để bắt buộc một quốc gia nào đó tuân thủ quyết định của mình. Nhà báo Huỳnh Văn Hoa bình luận.
Nhiều người cho rằng tòa không có cơ chế thi hành án, không thể buộc Trung Quốc phải tuân thủ các quyết định trong bản phán quyết dài 497 trang mà tòa vừa công bố. Nói vậy không sai. Nhưng rõ ràng nếu Trung Quốc vẫn khăng khăng bác bỏ phán quyết, vẫn hung hăng hành động theo ý riêng, thì Trung Quốc sẽ hiện nguyên hình là kẻ vô trách nhiệm, bất tuân pháp luật và không thể tin cậy được. Quốc tế có luật quốc tế, và thế giới càng hỗn mang thì càng cần phải hành xử theo luật để tạo lập và duy trì hòa bình, ổn định, bình đẳng giữa các quốc gia, ngăn chặn tình trạng cá lớn nuốt cá bé trong một đại dương đầy máu và nước mắt.
Chỉ một ngày sau khi tòa ra phán quyết, người ta chứng kiến các trang mạng xã hội Trung Quốc bùng lên một tình cảm ái quốc chống lại điều mà họ cho là các thế lực phương Tây đang tìm cách bao vây đất nước họ. Trong phong trào ái quốc đó, người ta thấy hàng loạt các ngôi sao điện ảnh Trung Quốc đã và đang làm say mê khán giả Việt Nam. Một nghị sĩ Việt Nam là Thành Lộc lên tiếng.
Một danh sách dài ngoằng các tài tử minh tinh điện ảnh và nghệ sĩ của Trung Hoa lục địa mà thần dân xứ Việt chết mê chết mệt đã lên tiếng ủng hộ cái gọi là đường lưỡi bò sáu lược trên Biển Đông của nhà cầm quyền Trung Quốc. Họ phản đối phán quyết của tòa án quốc tế, bất chấp luật pháp và đi ngược lại với lương tri thế giới. Những Phạm Băng Băng, Triệu Vi, Huỳnh Hiểu Minh, Lục Tiểu Linh Đồng, vân vân vốn đã xem chúng ta là thần dân của họ. Tài nguyên nước ta là tài sản của quốc gia họ từ bao đời nay rồi. Vậy có đúng là nghệ thuật kinh tế đi trước để lót đường cho chính trị và xâm lược đi sau không? Các văn nghệ sĩ, các fan hâm mộ những soái ca, tỷ tỷ, những thứ ngôn tình hay nam thần ngọc nữ gì đó, hãy tỉnh táo và sáng suốt mà lo bảo vệ những giá trị văn hóa Việt còn sót lại trong mong manh, và chỉ có chúng ta mới là những người phải thể hiện lòng tự tôn dân tộc mình. Dĩ nhiên dân tộc Hoa cũng là một trong 50 dân tộc hình thành bản sắc văn hóa Việt. Tôi không kêu gọi kỳ thị, mà tôi kêu gọi sự thức tỉnh.
Câu chuyện lãnh thổ, chính trị bây giờ đặt giới nghệ sĩ hai bên đường ranh phân cách. Nhà báo Đoan Trang cho rằng tất cả những nghệ sĩ ấy đều không có lỗi, vì họ đều yêu tổ quốc mình, nhưng kẻ có tội là những kẻ lợi dụng tinh thần dân tộc ấy. Còn nhà báo Huy Đức thì phê phán rằng nếu vì chủ nghĩa dân tộc, vì thiếu kiến thức và lý trí mà nói a dua theo kẻ cầm quyền thì rất là đáng khinh. Cũng theo Huy Đức, ý kiến của người Việt cũng khác nhau về phán quyết của tòa trọng tài. Bên cạnh đa số ủng hộ vì lý do phán quyết này phủ nhận đòi hỏi quá đáng của Trung Quốc, cũng có những ý kiến lo ngại vì phán quyết phủ nhận luôn cả một số đòi hỏi của Việt Nam trên hai quần đảo đang tranh chấp là Hoàng Sa và Trường Sa. Vì những hòn đảo nhỏ ở đó không đủ điều kiện tạo nên một vùng biển rộng thuộc về quyền kiểm soát của mình. Nhưng blogger Lan Anh lại nói một cách lý trí rằng điều đó lại tạo nên một lối thoát trong hòa bình
của tất cả các bên tranh chấp. Trong thời gian 3 năm qua, trong lúc tòa trọng tài đang giải quyết vụ án, có rất nhiều người Việt Nam, thậm chí cả giới quan chức từng phát biểu trên báo chí chính thống rằng Việt Nam cũng sẽ theo gót nước láng giềng mà kiện Trung Quốc. Chuyện đó vẫn chưa xảy ra. Nhiều blogger, trong đó có Mạnh Kim, ca ngợi lòng can đảm của Philippines và nhà lãnh đạo Aquino, nói rằng họ không mạnh về quân sự, nhưng họ không phải là nhược tiểu vì họ có sức mạnh dân tộc và tinh thần pháp lý, và những nhà lãnh đạo của họ không hổ thẹn trước người dân. Nói về các nhà lãnh đạo Việt Nam trong cuộc khủng hoảng Biển Đông, blogger Trần Minh Khôi đăng lại một suy nghĩ của mình cách đây 2 năm về khả năng Việt Nam kiện Bắc Kinh về Biển Đông.
Những người lãnh đạo nhà nước Việt Nam không nói rõ cái lý do thật sự cho sự chậm trễ của họ trong việc đưa Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Họ không biết phải đối diện với hậu quả chính trị của nó như thế nào. Dù chọn phương án nào đi nữa thì để có thể đưa Trung Quốc ra tòa, những người lãnh đạo Việt Nam hiện nay phải thay đổi toàn bộ quan điểm của họ về nhà nước Việt Nam Cộng Hòa và về cuộc chiến tranh Bắc Nam vừa qua. Những luận điểm làm nền tảng cho sự chính đáng cai trị của họ như chống xâm lược và tay sai Mỹ ngụy, giải phóng miền Nam sẽ sụp đổ. Đảng Cộng sản Việt Nam lúc này không đủ mạnh, không đủ đoàn kết và không có lãnh đạo đủ quyết đoán để thực hiện điều đó.
Nếu Trần Minh Khôi nói về quan điểm của các nhà lãnh đạo Việt Nam, thì blogger Người Buôn Gió nhận thấy họ và các đồng nghiệp ở Bắc Kinh thường hay nói tới một điều mà họ cho là nhận thức chung về Biển Đông. Và theo ông, điều đó rất bí ẩn.
Suốt cả 10 năm liên tục, từ khi có cuộc biểu tình ở hai thành phố Hà Nội, Sài Gòn, phản đối Trung Quốc thành lập Tam Sa đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam nói ra rả về cụm từ nhận thức chung của hai cấp lãnh đạo cao cấp. Cụm từ này lặp đi lặp lại nhiều lần mỗi khi Trung Quốc gây hấn, bắn giết, đâm chìm tàu cá, bắt tàu cá Việt Nam hoặc gia tăng hành động xây dựng căn cứ quân sự trên các quần đảo chiếm đóng của Việt Nam. Lập luận đó khiến người dân mơ hồ tin rằng Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có thỏa thuận gì đó cao cấp nhất ở bộ chính trị hai bên. Mọi việc bất đồng ở Biển Đông chẳng qua chỉ do cấp địa phương thực hiện.
Trong lúc đó, ông Hồ Cương Quyết, một người Việt gốc Pháp, nhận định rằng phán quyết của tòa lại có thể có những ảnh hưởng tới bên trong nội bộ chính trị Việt Nam giữa những phe nhóm khác nhau trong đảng cầm quyền, những người có khuynh hướng thân phương Tây và những đối thủ thân Trung Quốc. Ông khuyến khích những bước tiến của Việt Nam để thắt chặt quan hệ giữa Việt Nam và phương Tây, và cho đó là điều có lợi cho Việt Nam. Ông Hồ Cương Quyết vốn là người đấu tranh chống lại sự có mặt của người Mỹ ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975, và trong những năm gần đây, ông bỏ ra rất nhiều thời giờ để giúp đỡ ngư dân Việt Nam bị tàu Trung Quốc tấn công ngoài Biển Đông. Lo ngại về những phản ứng giận dữ của Trung Quốc trước phán quyết bất lợi cho họ, nhà báo Vũ Kim Hạnh viết rằng lúc này nhà nước Việt Nam nên tập trung sức lực lo lắng cho sự an nguy của ngư dân, thay vì tốn thời giờ cho những phiên họp bàn về nhân sự bên trong hội trường quốc hội. Blogger Cánh Cò lại cho rằng phán quyết của tòa trọng tài quốc tế là một cơ hội để Việt Nam thoát ra khỏi quỹ đạo của Trung Quốc, và blogger này kêu gọi Đảng Cộng sản Việt Nam.
Hãy thôi đóng kịch, hãy tự lột xác chứng tỏ bản lãnh của mình. Hãy đồng hành cùng với dân tộc dương cao lá cờ thoát trung qua phán quyết của tòa. Hãy quên ghế, quên đảng, vốn chỉ là một nhúng lý thuyết phù du, và cùng nhân dân tiến về phía trước, phía của tương lai Việt Nam thay vì tương lai Trung Quốc. Hoan nghênh phán quyết của tòa chưa đủ. Phán quyết đó không phải là thần dược, nhưng nó có khả năng trợ giúp nếu đảng thật sự muốn về nguồn. Hãy lấy phán quyết đó làm chiếc thuyền đang quay đầu vào bờ trước khi quá muộn.
Tạp chí Điểm Blog xin dừng lại nơi đây. Kính Hòa chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong giờ này tuần sau.
Đến đây, phần phát thanh của chúng tôi trên làn sóng trung bình chấm dứt. Xin quý vị thính giả chuyển sang làn sóng ngắn trên các băng 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình còn lại. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ còn tiếp 30 phút nữa. vị đang theo dõi chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, nhân quyền tại Việt Nam ngày càng tồi tệ. Đó là nhận xét của ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền khu vực châu Á, khi ông có mặt ở thủ đô Washington vào hôm 12 tháng 7. Để biết thêm ông chia sẻ những gì, mời quý vị cùng đến với cuộc phỏng vấn giữa Trần Như và ông sau đây.
Vâng, rất vui được gặp lại ông hôm nay tại trụ sở của Đài Á Châu Tự Do. Trước hết, ông có những thông tin gì mới về tình hình nhân quyền tại Việt Nam không thưa ông? Đặc biệt là sau chuyến công du Việt Nam của vị Tổng thống Hoa Kỳ vừa rồi.
I think the President's visit was important, but in terms of actual...
Theo tôi thì chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Barack Obama rất là đặc biệt. Nhưng để nói là nó có ảnh hưởng giúp gì cho nhân quyền tại Việt Nam hay không thì chúng tôi thấy rất ít. Anh cũng biết là ông ta đã được tự do đọc diễn văn, nói những gì ông ta muốn nói, nhưng sau đó ông ta cũng đã phải bó tay khi mà những người khách ông ta mời đến nói chuyện riêng đã không đến được do bị công an cản trở. Chúng tôi cũng thấy được sự quyết định quá nhanh chóng của chính quyền Hoa Kỳ khi họ đồng ý gỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí trong khi Hoa Kỳ đã không có một sự ép buộc gì với chính quyền Việt Nam về nhân quyền. Một cơ hội tốt như thế đã bị bỏ mất và tôi cảm thấy thất vọng. Và tôi biết là đã có rất nhiều chỉ trích ngay từ những nhà đấu tranh trong Việt Nam rằng chuyến đi vừa rồi của ông ta không giúp được gì cho tình hình nhân quyền được sáng sủa hơn. Và chính hành động này của Hoa Kỳ đã tạo cho Việt Nam hiểu lệch hướng về nhân quyền. Và chúng tôi rất lo ngại vì tình hình nhân quyền Việt Nam ngày càng tồi tệ và không có tốt hơn. Chúng tôi thấy thêm nhiều người bị đánh, nhiều trường hợp những côn đồ theo chúng tôi nghĩ là có quan hệ với chính quyền ra tay hành hung những nhà hoạt động dân chủ. Điều này làm chúng tôi rất lo ngại vì có vẻ như là một chiến dịch mới, rất là vô kỷ luật được chính quyền hậu thuẫn nhắm tới những nhà hoạt động dân chủ.
Vâng, ông vừa nhắc đến những côn đồ được chính quyền hậu thuẫn ra tay đàn áp người dân. Ông có theo dõi và biết về cái vụ việc của anh Lã Việt Dũng vừa mới đây bị hành hung phải nhập viện hay không ạ?
Vâng,
đây là một trường hợp điển hình khi chúng ta thấy anh đã có buổi sinh hoạt với bạn bè và bị hành hung một cách tàn nhẫn bởi những kẻ vô danh trên đường về. Không ai chịu trách nhiệm cả. Ai cũng biết những côn đồ này có quan hệ với chính quyền nhưng lại không có bằng chứng. Anh ta có thể đến trình báo với công an, nhưng rồi công an sẽ hỏi vậy, anh muốn chúng tôi làm gì? Trong khi theo chúng tôi hiểu thì công an biết rõ ràng sự việc, và theo chúng tôi thì đây là cách đối phó mới của chính quyền với những nhà hoạt động dân chủ. Kiểu chính quyền nói là các anh muốn biểu tình, tôi sẽ cho các anh trả giá bằng sự đàn áp đánh đập mà chúng tôi không làm gì được. Đây là cách chính quyền cố tình phớt lờ để đàn áp chính người dân của họ. Chúng tôi rất lo ngại những sự việc này. Và chúng tôi đang hối thúc chính phủ Hoa Kỳ và các chính phủ khác trên thế giới phải nêu vấn đề này với chính phủ Việt Nam và cho họ biết rằng chính quyền cần phải có cuộc điều tra thật sự về những trường hợp như thế này, bắt buộc hung thủ phải chịu trách nhiệm. Nếu cứ để những trường hợp hành hung này diễn ra hàng tháng, biến Việt Nam thành một đất nước vô pháp luật, là một đất nước không đáng được nhận những lời tung hô mà đang có về kinh tế và chính trị bởi những nước khác trên thế giới.
Deserve the kind of accolades that it's been receiving on economic issues and political issues by other parts of the world.
Vâng, theo ông thì trong cái bản báo cáo về nhân quyền tới đây đó, đâu là những cái vấn đề quan trọng ông sẽ đưa vào trong cái bản báo cáo cho Việt Nam ạ?
Human rights report.
Well, we've been continuing to press the Vietnam government to address.
Chúng tôi vẫn tiếp tục buộc chính phủ Việt Nam phải nhìn nhận những bộ luật về an ninh quốc gia như là điều 79, điều 88, điều 258. Đây là những quy định của pháp luật trong bộ luật hình sự mà người dân biết khi chính phủ đem ra sử dụng nó nhiều lần để cản trở người dân quyền tụ họp, quyền biểu tình, nói những gì họ muốn nói. Chúng tôi đã thấy là một chính quyền mà liên tục tạo thêm luật lệ để sẵn trong túi, đem ra cai trị dân khi họ cần để nhằm hạn chế quyền của người dân. Nhưng bây giờ chúng ta lại thấy cái cách làm khác, đó là cách hành hung và hăm dọa. Trước đó chỉ là hăm dọa hoặc quấy nhiễu bằng công an ở nơi người dân mời đi cà phê hay là nói chuyện hoặc áp lực lên cái công ty họ đang làm việc, áp lực lên chủ nhà, áp lực ngay những người thân của họ trong gia đình để buộc người đó từ bỏ quyền đấu tranh. Giờ thì chúng ta thấy là cách mới đó là hành hung, hoặc ném chất dơ bẩn vào nhà của họ, kích động một nhóm cựu quân nhân đến gào thét trước cửa nhà, kiểu như sử dụng luật giang hồ để cản trở các nhà dân chủ khi những nhà đấu tranh này chỉ muốn nói lên những điều tốt đẹp, mong muốn đất nước được tốt đẹp hơn mà thôi.
If they follow the recommendations, the people would probably be better for Vietnam.
Now the last question is.
Vâng, và câu hỏi cuối tôi muốn hỏi ông là ông nhận định sao về cái việc chính phủ Việt Nam hoãn thi hành cái bộ luật hình sự 2015 mà đáng ra phải đưa vào sử dụng từ đầu tháng 7 này ạ?
Well, obviously they're going to take it back to the drawing board and see what further things they want to amend.
Theo tôi thì họ lại tiếp tục chỉnh sửa và tìm cách đưa thêm nhiều luật lệ để đàn áp người dân. Ai cũng biết đây không phải là một quá trình làm việc có dân chủ. Chúng ta đã thấy một số người dân tự ứng cử vào Quốc hội và đơn của họ bị loại, cho nên chúng ta có thể hiểu là những người trong Quốc hội Việt Nam là chỉ để làm màu mè, để chính phủ Việt Nam có cớ khi đưa ra bằng chứng với Liên Hiệp Quốc rằng họ không có dân chủ. Nhưng thật sự đây là luật do đảng và cho đảng, và trước tới giờ chưa có gì thay đổi. Họ cũng vừa mới có cuộc bầu cử và loại một số người, nhưng đó chỉ là cho quốc tế thấy rằng họ có dân chủ mà thôi.
You know, it makes it appear that it's some sort of more democratic government than it really is.
Xin cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi cuộc chia sẻ này.
All right, thank you.
Vâng, vừa rồi là cuộc phỏng vấn giữa chúng tôi và ông Phil Robertson. Xin cảm ơn phần theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào một cuộc phóng sự lần sau. Mến chào tạm biệt.
Trái với khuyến cáo của giới khoa học hàng đầu ở Việt Nam, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn quyết tâm mở rộng diện tích vụ lúa thu đông, tức vụ thứ ba trong năm, bên trong các đê bao chẳng chịt ở đồng bằng sông Cửu Long. Nam Nguyên cập nhật một số thông tin liên quan về vấn đề này.
Tại hội nghị tổ chức ở An Giang hôm 22 tháng 6 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Lê Quốc Doanh đề nghị các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long gia cố hệ thống đê bao để gia tăng tối đa diện tích trồng lúa thu đông, trong cơ cấu mỗi năm làm 3 vụ lúa. Trong khi chính phủ khuyến khích trồng lúa, cố gắng duy trì diện tích canh tác lớn ở đồng bằng sông Cửu Long, giúp Việt Nam luôn đứng trong top 3 nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, thì giới khoa học lại nói ngược lại. Các chuyên gia nông nghiệp độc lập cho rằng làm lúa không thể làm giàu, thu nhập của nông dân rất thấp và không nên làm bằng mọi giá. Đặc biệt trong những năm gần đây, dự báo tình trạng đồng bằng sông Cửu Long ngày càng thiếu nước, thiếu phù sa bồi đắp, đất bạc màu, phải sử dụng phân bón nhiều hơn. Ông Nguyễn Minh Nhị, nguyên chủ tịch tỉnh An Giang, một người gắn bó với đồng ruộng và nông dân nhận định.
Cây lúa thì mới làm nhiều làm ít thì cái đó cũng không phải, nhưng mà cây lúa là làm là nó phù hợp, nó bảo đảm được cái năng suất và bảo đảm cái lợi tức cho người nông dân thì làm. Còn nếu không thì cái đó thì không nên, chứ không phải là nói gì lúa rồi bất chấp là mọi cái giá phải trả, hoặc là gì là tình hình này rồi giờ phải bỏ lúa đi để làm những cái khác, bạn khác là làm cái gì. Cái này thì không có nên là thấy là cái hiện tượng nhất thời rồi mới nói và làm lung tung thì nó nguy hiểm.
Lập luận của ông Nguyễn Minh Nhị rất thực tế. Không làm lúa thì nông dân biết làm gì nếu như không có một kế hoạch cụ thể. Ngày 23 tháng 6, 2016 trên báo Dân Việt điện tử, ông Lê Thanh Tùng, Phó trưởng phòng cây lương thực và cây thực phẩm, Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng nhận định rằng, bỏ lúa thu đông thì 800.000 hộ nông dân sẽ làm gì, sẽ sống ra sao trong mùa lũ. Dân gian thường nói, có còn hơn không, làm lúa không thể làm giàu, nhưng giúp người dân có cơm ăn. Thật vô lý khi Việt Nam xuất khẩu 6-7 triệu tấn gạo mỗi năm, nằm trong 3 nước đứng đầu thế giới, nhưng nông dân đồng bằng sông Cửu Long, những người làm ra 90% tổng lượng gạo xuất khẩu, lại rất nghèo. Thu nhập bình quân đầu người của đồng bằng sông Cửu Long hiện còn thấp hơn cả bên nước Lào. Giáo sư tiến sĩ Võ Tổng Xuân, chuyên gia nông nghiệp của Việt Nam từng nhận định.
Là họ không thấy là cái làm giàu bằng cái gì khác ngoài cái lúa. Nhưng mà lúa là bảo đảm là không có làm giàu được. Chỉ từ trường hợp bây giờ là Việt Nam dám nâng cao giá lúa như là Thái Lan hoặc là cao hơn nữa để mà nông dân mới giàu được. Chứ còn mà cứ giữ nó, cái giá lúa nó thấp lè đè thế này thì người nông dân luôn luôn là chịu lỗ, luôn luôn là thiệt thòi. Mà những người đi bán lúa rồi những người bán thuốc trừ sâu, những người mà bán thương bổ, những người đó là làm giàu.
Chính phủ Việt Nam cũng có chương trình tái cơ cấu nông nghiệp từ vài năm qua, mục đích là nâng cao đời sống nông dân, chuyển đổi cây trồng có thu nhập cao hơn trồng lúa nước. Đặc biệt trong bối cảnh thiếu nước ở đồng bằng sông Cửu Long, hạn hán nước biển xâm nhập ngày một nhiều hơn. Tuy vậy, chương trình tái cơ cấu nông nghiệp cho thấy bị trở ngại rất nhiều. Giáo sư Bùi Chí Bửu, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam, trong dịp trả lời phỏng vấn của chúng tôi đã hé lộ những vấn đề nan giải ở đồng bằng sông Cửu Long.
Cái hiện nay là chưa làm được đó là quy hoạch lại sản xuất hay lúa bằng cái gì. Hai năm nay Bộ Nông nghiệp chỉ đạo nhưng mà họ chỉ đạo trồng cây bắp. Thì cây bắp nó bướng cái là cái giá của nó tụt xuống ghê quá. Nên là trồng thì đầu tư lớn hơn lúa và cái giá bán không hơn bao nhiêu và nó thậm chí là về mặt kinh tế nó không có lợi. Cái lúng túng ở chỗ là bây giờ xác định cái cây gì để mà cái vùng trồng lúa mà cái cao trình nó là chỉ có 0.7 đến 0.9 mét trên cái soi mực nước biển thì cái mực thấp đất sét nặng. Còn nào giờ nó chỉ phù hợp cái lúa thôi. Còn bây giờ mình chuyển đổi nó là phải nghiên cứu, phải có thời gian chứ không thể nào mà sốt ruột. Thật sự thì nói thì rất dễ thôi, nhưng mà khi đụng chuyện vô làm á, trên diện lớn á, khó vô cùng. Tại vì diện tích của nó bây giờ nó là tới là 700.000 hecta rồi, bị nhiễm mặn á. Và thậm chí nó sẽ lên tới 1 triệu hecta nếu mà chúng ta cứ để thế này.
Từ 10 năm qua, cùng lúc báo động việc thủy điện ở Trung Quốc và các nước thượng nguồn khống chế lượng nước vào dòng Mekong sẽ ảnh hưởng đồng bằng sông Cửu Long, giới khoa học đã phản biện rất nhiều về việc thiết lập hệ thống đê bao chằng chịt, xem đó là sự tiếp tay làm trầm trọng hơn tình trạng thiếu nước, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long. Tiến sĩ Lê Văn Ni, khoa môi trường Đại học Cần Thơ giải thích vấn đề này.
Đồng bằng sông Cửu Long thì chúng ta có hai cái vùng mà trữ lũ rất là lớn, đó là Đồng Tháp 10 và Tứ Giác Long Xuyên. Thì trong những năm gần đây do chạy theo cái sản lượng lúa đã đắp rất là nhiều cái đê bao để mà ngăn không cho nước lũ nó tràn vào những cái khu vực này để mà tăng diện tích canh tác lúa và bồi lũ lên. Thì cái đó nó làm cho cái lượng nước ngọt về đồng bằng sông Cửu Long nó không trữ lại. Do đó khi mà đến mùa hạn đến thì cái lượng nước tại chỗ của đồng bằng sông Cửu Long không còn để mà có thể đẩy bớt cái nặng ra. Một mặt khác á, các cái công trình thủy nông của đồng bằng sông Cửu Long trong những năm gần đây lại thiên về cái xu thế là làm sao tiêu nước ra thật nhanh vào mùa mưa và ngăn chặn nước vào mùa lũ để cho tăng cái diện tích canh tác lên. Thì cái hệ thống đó nó góp phần tăng được cái sản lượng lúa, nhưng mà mặt khác thì nó làm cho cái lượng nước dự trữ của đồng bằng sông Cửu Long một cách tự nhiên nó mất đi rất là nhanh chóng. Và do đó khi mà thiếu một cái nguồn cung cấp nước từ phía thượng nguồn thì đồng bằng sông Cửu Long rất là tình trạng hạn mặn rất là nghiêm trọng.
Sáng kiến về đê bao chống lũ ở đồng bằng sông Cửu Long xuất phát từ thập niên 1990 dưới thời Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Lúc đầu được thực hiện có giới hạn và mang lại những hiệu quả nhất định như hình thành các cụm dân cư chống lũ, giảm bớt thiệt hại nhân mạng trong mùa lũ lớn, đặc biệt là một số địa phương có thể làm 3 vụ lúa quanh năm, thậm chí 7 vụ lúa 2 năm. Tuy vậy, trong 20 năm qua, hệ thống đê bao này đã phát triển không tính toán, khiến đất bên trong bạc màu vì không được bồi dưỡng phù sa. Nông dân phải sử dụng quá nhiều phân bón thay thế, góp phần tác động biến đổi khí hậu và nước biển xâm nhập mặn rộng hơn. Diện tích gieo xạ vụ thu đông 2016 ở đồng bằng sông Cửu Long là hơn 860.000 ha. Tuy không có đủ thông tin, nhưng những nơi làm vụ thu đông thường là bên trong đê bao. Giới phản biện cho rằng, chừng nào Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chưa thể trả lời câu hỏi, bỏ vụ thu đông thì 800.000 hộ nông dân đồng bằng sông Cửu Long sẽ sống ra sao trong mùa lũ, thì khi ấy hệ thống đê bao vẫn tồn tại cùng với những hệ lụy của nó.
Keep Hà Nội Clean, xanh lên là chương trình dọn vệ sinh vào mỗi cuối tuần do một giáo viên tiếng Anh người nước ngoài khởi xướng. Hoạt động đó ra sao và có thể góp phần cho công tác bảo vệ môi trường thủ đô thế nào? Gia Minh có bài tìm hiểu.
Vấn đề nhặt rác thải vương vãi không bỏ đúng nơi, đúng chỗ là chuyện bình thường đối với những người có ý thức trong việc bảo vệ môi trường, nhất là những người được giáo dục và sống ở các nước phương Tây. Vào tháng 5 vừa qua, tại Việt Nam rộ lên tin một ông Tây nhặt rác dọn mương thối ở Hà Nội. Trước đó là tin ông Tây chăm chỉ nhặt rác ở Hồ Gươm hay tin ông Tây nhặt rác ở bãi biển Nha Trang. Ông Tây dọn mương thối và khởi xướng chương trình Keep Hanoi Clean có tên James Joseph Kendall. Anh này là một người Mỹ sang Việt Nam giảng dạy tiếng Anh tại một trường tiểu học ở Hà Nội. Sau một buổi dọn rác vào sáng Chủ nhật trên tuyến phố Xuân Diệu, cùng với chừng mấy mươi tình nguyện viên cả người nước ngoài và Việt Nam, anh James cho biết bản thân muốn duy trì hoạt động dọn rác tại Hà Nội như là một dự án lâu dài của anh và nhóm.
Yeah, we're gonna keep doing it. I'm not gonna be leaving here anytime soon. So, yeah, it's gonna be a long project. I'm not gonna give up. So it's gonna be, yeah, we're gonna keep doing it.
Việc làm được cho là có ích và rất đổi bình thường của anh James Kendall và bạn bè như thế. Ngay từ lúc đầu không được suôn sẻ bởi phường nơi có đoạn mương thối mà anh này đến dọn dẹp vệ sinh lên tiếng đòi hỏi phải có phép mới được làm. Truyền thông trong nước trích phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Yên Hòa, ông Hoàng Trung Kiên, rằng việc ông Tây tự ý dọn cống thối là tốt nhưng cần phải xin phép chính quyền địa phương trước. Lý do có phát biểu của ông Chủ tịch phường Yên Hòa như vừa nêu là bởi đoạn cống thối nằm ở cuối ngõ 381/55/4 đường Nguyễn Khang thuộc địa bàn phường này. Hình ảnh ông Tây dọn cống thối đó được đưa lên trang mạng xã hội và được nhiều ý kiến phản hồi tích cực. Tuy nhiên, cán bộ của Ủy ban Nhân dân phường cho rằng làm như thế là mất mặt địa phương. Vụ việc cuối cùng cũng ổn thỏa và chính Chủ tịch thành phố Hà Nội ông Nguyễn Đức Chung công khai khen ông Tây James Kendall về việc làm vì môi trường như thế. Bản thân anh James Kendall thì cho rằng do có hiểu nhầm nên Ủy ban Nhân dân phường mới lên tiếng. Anh này thừa nhận đối với vấn đề môi trường tại Việt Nam cần phải làm thật nhiều mới có thể đạt được yêu cầu. Một trong những đề xuất mà anh James Kendall đưa ra là cơ quan chuyên trách của Việt Nam phải thay đổi luật lệ, quy trình hiện hành trong công tác bảo vệ môi trường.
There's a lot of things that have to be done, you know. Sometimes the law maybe needs some changes and, you know, people need to just be more aware about the problem.
Anh Jason, một ông Tây khác tham gia chương trình Keep Hanoi Clean cùng với anh James Kendall cho biết việc làm của bản thân anh là một đóng góp nhỏ. Theo anh này thì cứ mỗi người một chút như thế cũng sẽ có tác động và giúp thay đổi cách nghĩ của người khác trong việc xả rác cũng như ý thức gìn giữ môi trường sạch, đặc biệt đối với những cháu nhỏ.
Every little bit helps. Hopefully more people will join in. But I suppose it has to start somewhere. May as well start, and hopefully more people will join. They'll maybe change the way they think and educate the children to keep Hanoi clean and keep cleaning.
Một nữ tình nguyện viên Việt Nam trong chương trình Keep Hanoi Clean có cuộc nói chuyện với chúng tôi sau buổi dọn rác hôm sáng ngày 12 tháng 6 vừa qua. Trước hết là cơ duyên của cô đến với nhóm để tham gia dọn rác giữ vệ sinh cho thủ đô Hà Nội.
Em tham gia nhóm anh James mà bởi vì em biết anh ấy từ trên mạng, trên Facebook ạ. Sau đó em tìm đến nhóm mà em tham gia cùng với nhóm anh James kể từ đấy ạ. Với em thì đi tìm địa điểm, sau đó là dọn rác ở một số khu vực có nhiều rác ạ. Sau đó là có sự hỗ trợ của các chính quyền địa phương và người dân xung quanh và một số tình nguyện viên khác nữa ạ. Mọi người tình nguyện tham gia và muốn bảo vệ môi trường và giữ cho Hà Nội xanh sạch đẹp hơn thôi ạ. Như hôm nay thì có của bệnh viện Thu Phúc ạ. Và một số các tình nguyện viên khác của các nhóm khác đấy ạ. Đồng thời hỗ trợ có hỗ trợ dụng cụ như là cuốc xẻ hay là thúng hay là dao ấy ạ. Rác dọn đấy thì có xe chở rác ạ. Xe chở rác sẽ đến chở đi ạ. Đầu tiên là hồ ở Nguyễn Khang và ở Nguyễn Hoàng Tôn và bây giờ là đang ở chỗ 45 Xuân Diệu ạ. Ở đấy thì nó có rất là nhiều rác mà người dân vứt ra đấy ạ. Thì nó rất là ô nhiễm và mất mỹ quan. Nên là nhóm của bọn em thì tìm đến và dọn mong muốn là mọi người không vứt rác ra đấy nữa. Làm cho khu vực đấy trở nên đẹp hơn.
Bạn gái trẻ tình nguyện này cũng có nhận xét về ý thức của người dân thủ đô trong việc giữ gìn vệ sinh công cộng.
Thì tất nhiên thì vẫn còn một số trường hợp mất ý thức và vứt rác ra khu vực đấy. Bây giờ thì môi trường nó đang bị tàn phá và ý thức của mọi người trong trường thì ai cũng có ý thức nhưng mà
việc bảo vệ môi trường thì cần phải hành động ạ. Mỗi người cần phải chung tay nhiều hơn ạ. Mà một số người có ý thức nhưng mà cũng đồng thời cũng đa số nhiều người cũng không có ý thức, vì thế nên là rác xả ra thì cũng rất là bừa bãi và thường xuyên. Vì thế là cần nhiều người của mình làm ở đây là dọn rác ạ. Tức là mình muốn đánh vào ý thức của người dân và mọi người xung quanh. Mà họ nhìn thấy mình dọn rác như vậy ạ, họ sẽ có ý thức hơn về cái việc xả rác bừa bãi đấy ạ. Tức là cái hành động của mình ấy, mình muốn đánh ý thức của những người không có ý thức đấy ạ. Họ có thể là xấu hổ không biết rác nữa đấy ạ. Ở đây bọn em hoạt động ấy, thì là một phần, nó gọi là phần truyền thông thôi ạ. Truyền thông là tác động ý thức của mọi người ạ. Tức là mình không thể là dọn tất cả những cái nơi nào mà ô nhiễm của Việt Nam được. Một hành động nhỏ, nói chung là một món nhỏ, hành động nhỏ thì nó lan rộng ra thôi ạ.
Cô nói về mặt luật pháp của Việt Nam trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và yêu cầu đối với hành xử của giới chức nhà nước.
Theo em thì luật pháp thì ở đâu cũng có cho họ ạ. Luật pháp Việt Nam thì theo em thì nó vẫn thua là ngàn giấy tờ. Cái mặt giấy tờ thì nó vẫn còn khá là lằng nhằng và sử dụng của nó rất là man man ạ. Nếu mà có thể thay đổi ạ, thì nên cái việc bảo vệ môi trường như này ấy, thì luật pháp cần phải ủng hộ nhiều hơn nữa và đồng thời ạ, chính quyền ủng hộ nhưng mà cũng phải mọi cái việc nói mồm ấy ạ, cần phải hành động nhiều hơn nữa.
Và cuối cùng là một số mong muốn của bản thân cô khi tham gia công tác xã hội như đi dọn những rác rưởi mà người khác vứt ra một cách vô ý thức.
Em muốn sự ủng hộ hết mình của các cơ quan chức năng ạ. Những cái đề xuất ví dụ như là trồng cây hay là đề xuất về sự ủng hộ tài chính hay về mặt tinh thần được đầy đủ ạ.
Anh Jason nhấn mạnh đến công tác giáo dục ý thức môi trường không chỉ cho viên chức chính quyền mà còn đến tận người dân địa phương về giá trị của một môi trường sạch sẽ.
I think it comes down more to education really. Educating not just the government, but educating the local people that how to make them understand how important the environment is.
Ngày càng có nhiều nhóm thuộc những đoàn thể nhà nước hay những nhóm tự phát như Keep Hanoi Clean tham gia hoạt động nhặt rác dọn vệ sinh những nơi công cộng, không chỉ ở hai thành phố lớn Hà Nội, Sài Gòn, mà còn nhiều tỉnh thành khác nữa của Việt Nam. Vào trung tuần tháng 6 vừa qua, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế phối hợp với công ty du thuyền Âu Cơ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, tiến hành chương trình dọn rác trên các đảo thuộc khu di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Chương trình có tên Hành động vì Hạ Long Xanh thuộc sáng kiến Liên minh Hạ Long Cát Bà bởi Cơ quan Hợp tác Phát triển Hoa Kỳ USAID tài trợ. Ngoài những nhóm như vừa nêu, lâu nay cũng có những nhóm xã hội dân sự độc lập vào cuối mỗi hàng tuần cũng tiến hành công tác nhặt rác, dọn dẹp vệ sinh tại những nơi công cộng. Tuy nhiên, hoạt động của những nhóm này không được hoan nghênh và thường bị lực lượng chức năng ra ngăn cản. Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế đưa ra thống kê cho thấy, trên đại dương của hành tinh trái đất hiện có hơn 5 triệu tỷ mảnh rác nhựa. Tổng trọng lượng của số này lên đến gần 270.000 tấn. Tình trạng ô nhiễm đó khiến nhiều sinh vật biển chết. Cụ thể, hàng năm có hơn 100.000 cá thể rùa biển chết bởi ăn nhầm túi ni lông hay bị mắc vào loại vật thải này. Riêng tại thủ đô Hà Nội, thống kê chính thức nêu rõ, mỗi ngày, trong khu vực nội thành có chừng 5.500 tấn rác thải, thời gian cao điểm lên đến 7.000 tấn. Tuy vậy, chỉ có chừng 70% số thải ra đó được thu gom, xử lý mà thôi. Thành phố Hồ Chí Minh hàng ngày có hơn 7.000 tấn rác thải sinh hoạt, 300 tấn chất thải nguy hại và hơn 46 tấn chất thải y tế. Rác thải tại các thành phố của Việt Nam đến nay chủ yếu xử lý theo quy trình chôn lấp mà thôi, do đó cần phải có đất rộng. Trong khi ấy, đất đang ngày càng trở nên khan hiếm.
Đây là Đài Á Châu Tự Do. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến phút cuối chương trình hôm nay. Trên trang web www.rfa.org, chúng tôi có lưu trữ 30 chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trong 15 ngày qua. Quý vị có thể nghe và xem lại trong phần tiếng Việt. Muốn liên lạc với chúng tôi, quý vị có thể gửi email vào địa chỉ vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai, bắt đầu vào lúc 6:30 giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 mét. Toàn ban Việt ngữ đã trở tự do và Việt Hà, xin chúc quý vị một đêm an lành.
Been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.